Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bản tin về việc Hoa Kỳ sử dụng tàu tuần duyên như một công cụ mới trong tranh chấp Biển Đông. Kế đến là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về bảo tàng giữa rừng. Tiếp nối chương trình là tường trình của thông tin viên Hoài Hương, đài VOA, về tác phẩm From Saigon to Canada, từ Sài Gòn đến Canada của nhà văn Alice Swan. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Đi thăm cử tri. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi bản tin về việc Hoa Kỳ sử dụng tàu tuần duyên như một công cụ mới trong tranh chấp Biển Đông.
Một cuộc diễn tập hiếm hoi của lực lượng tuần duyên Mỹ ở Biển Đông trong tháng này cho thấy Hoa Kỳ đang mở rộng phạm vi hoạt động trên tuyến đường thủy đang trong vòng tranh chấp. Một điểm gây căng thẳng mới giữa Washington và Trung Quốc, nước đã tuyên bố chủ quyền trong khu vực. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, tàu hải quan Berthoff của lực lượng tuần duyên Mỹ đã cùng hai tàu bảo vệ bờ biển Philippines diễn tập về an ninh hàng hải và khả năng thực thi pháp luật trên biển, theo một thông báo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Truyền thông Philippines đưa tin là trong ngày hôm ấy, các tàu tham gia diễn tập đã phát hiện hai tàu của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp gần bãi cạn Scarborough ở phía tây đảo Luzon của Philippines. Bãi cạn Scarborough là nơi Trung Quốc và Philippines đang tranh giành chủ quyền sau khi bãi cạn này bị các tàu Trung Quốc chiếm vào năm 2012. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% vùng biển xung quanh, chồng chéo với tuyên bố chủ quyền của 5 nước khác, trong đó có Philippines và Việt Nam. Các chuyên gia hàng hải lưu ý rằng, trong khi Hoa Kỳ và Philippines thường xuyên mở các cuộc tập trận chung, thì lực lượng bảo vệ bờ biển hiếm khi tham gia. Tàu tuần duyên Mỹ cuối cùng có mặt ở Philippines, đồng minh đã ký hiệp ước phòng thủ với Mỹ từ năm 1951, đã tới Philippines cách đây hơn 7 năm. Theo các học giả, thì Hoa Kỳ đã điều tàu hải quan của lực lượng tuần duyên sang Philippines hồi tháng trước để đa dạng hóa các giải pháp nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc tại một vùng biển nơi mà Washington có nhiều đồng minh, trong khi Trung Quốc ngày càng trở nên tiên tiến hơn trong các lĩnh vực quốc phòng. Ông Stephen Nagy, giáo sư cấp cao giảng dạy môn chính trị và nghiên cứu quốc tế tại trường đại học International Christian ở Tokyo, nói: theo lời ông, thì đây là một thông điệp gửi tới Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ đang tham gia vào khu vực này ở 4 hoặc 5 cấp độ khác nhau, chứ không chỉ trên cấp độ quân sự. Hoa Kỳ không có yêu sách chủ quyền đối với Biển Đông, nhưng muốn tuyến đường thủy này phải được mở rộng cho tàu bè quốc tế qua lại. Từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức vào năm 2017, Hải quân Hoa Kỳ đã 11 lần gửi tàu đi ngang qua Biển Đông. Chuyến đi gần đây nhất diễn ra vào hôm Chủ nhật 19 tháng 5, khi tàu Hải quân USS Preble tiến vào vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý cách bãi cạn Scarborough. Một chiến lược rộng lớn hơn gọi là Navy Plus đã bắt đầu được thể hiện từ năm 2016, khi chính phủ Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm bán một số vũ khí cho Việt Nam. Vào tháng 3 năm nay, hai máy bay ném bom B-52 của Hoa Kỳ đã bay qua vùng biển tranh chấp. Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đòi chủ quyền trên một phần hoặc trên toàn bộ Biển Đông, một vùng biển phong phú tài nguyên hải sản và được tin là có trữ lượng dầu khí lớn ở dưới biển. Trung Quốc đã gây lo ngại cho các nước khác từ năm 2010, khi họ bắt đầu lấp đất xây những đảo nhỏ để đặt các khí tài quân sự. Trung Quốc là nước có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất châu Á. Các giới chức Mỹ có thể gửi tàu tuần duyên tới để khẳng định việc thực thi luật pháp chặn lại từ đầu những lo sợ là sẽ xảy ra xung đột trên biển. Theo ông Jonathan Spengler, giám đốc của một think tank về Biển Đông ở Đài Bắc. Ông nói Trung Quốc và Đài Loan cũng gửi tàu tuần duyên đến vùng biển này để thực thi pháp luật, đặc biệt là chống lại các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy và đánh bắt cá trái phép. Ông Alexander Huang, giáo sư nghiên cứu chiến lược của Đại học Tam Cang ở Đài Loan, nói ông tin rằng Mỹ sử dụng lực lượng tuần duyên là nhằm đối phó với các vụ va chạm với các lực lượng dân quân hàng hải hoặc các tàu đánh cá Trung Quốc, kể cả các tàu đánh cá có trang bị vũ khí. Chiếc tàu hải quan của lực lượng tuần duyên Mỹ tới cảng Manila hôm thứ Tư để gọi là trao đổi kinh nghiệm về thực thi luật hàng hải theo Bộ Tư lệnh của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Như các nước Đông Nam Á khác cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Philippines không có đủ sức mạnh quân sự để có thể đối đầu với Trung Quốc. Nhưng là cựu thuộc địa của Mỹ, đã từng ký kết nhiều thỏa thuận song phương với Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua, cộng thêm 6 năm tham gia các cuộc tập trận hải quân với Mỹ, đã giúp cho Manila tìm được sự hậu thuẫn trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh. Một tòa án trọng tài quốc tế đã ra phán quyết vào năm 2016, bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, bất chấp phán quyết đó, Trung Quốc vẫn duy trì các tàu của họ tại bãi cạn này. Trong nửa năm qua, hàng chục tàu đánh cá Trung Quốc đã tiến lại gần một đảo nhỏ khác mà Philippines đang xây trong vùng biển này.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về bảo tàng giữa rừng.
Bảo tàng trong rừng là tên gọi dân dã của Viện Sinh học Tây Nguyên, tọa lạc trên ngọn đồi Tùng Lâm phía bắc thành phố Đà Lạt. Đây vốn là tu viện của dòng chúa Cứu Thế, khởi công xây dựng năm 1949 và hoàn thành sau 3 năm. Khu nhà được thiết kế với phong cách tu viện châu Âu. Sau năm 1975, tòa nhà được trưng dụng cho việc trưng bày các mẫu vật sinh học khu vực Tây Nguyên, bà Ngọc, cư dân địa phương cho biết.
Sư gọi là dòng chúa Cứu Thế, là chỗ các thầy tu lên làm cha thì sẽ học ở đây. Nhưng mà sau khi giải phóng thì các thầy các cha đi nước ngoài, với đi mỗi người một ngã, thì nhà nước tiếp quản cái nhà này từ năm 1984. Xong rồi năm 90 thì mới làm thành lập cái bảo tàng này.
Chuyện này là hoạt động từ năm, bảo tàng là từ năm 90.
Bộ sưu tập động vật ở Tây Nguyên được trưng bày tại bảo tàng gồm 195 mẫu xương của 45 loài động vật, 386 mẫu thú của 58 loài, 245 mẫu chim của 95 loài, 43 mẫu lưỡng thê bò sát của 32 loài, 36 mẫu thú nuôi nhà của 22 loài, hơn 300 mẫu của các loại côn trùng thuộc 10 bộ côn trùng có ý nghĩa khoa học và kinh tế phổ biến tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra, bảo tàng còn trưng bày 245 mẫu nấm lớn của 240 loài thuộc khu vực rừng thông Lâm Đồng, bà Ngọc cho biết.
Toàn bộ thật, xương thật, lớp da ngoài thật, chỉ có nội tạng ở trong mình phải lấy ra chứ không hơn. Cho nên là đây là những cái tiêu bản thật hết, không có gì giả.
Bộ sưu tập côn trùng của bảo tàng khá đồ sộ với hàng trăm mẫu côn trùng. Những mẫu nấm được trưng bày ở đây đều được tìm kiếm từ rừng thông Đà Lạt trong suốt quá trình từ khi bác sĩ Dạch Xin lần đầu đặt chân đến đây vào năm 1893. Những hiện vật ở bảo tàng mang đến cho người xem niềm tự hào về một cao nguyên đại ngàn, nhưng cũng xót xa khi nhìn ngắm một số loài chỉ còn là những mẫu hiện vật. Ông Tiện, một du khách, chia sẻ.
Giá ở đây hả? Cũng khá là thú vị khi mình vẫn còn nhiều cây xanh. Lần đầu tiên mình tới đây nhưng mà mình thấy là nó hơi vắng, cảm giác nó hơi sợ.
Bảo tàng đặt trong một tu viện ở giữa rừng thông của đồi Tùng Lâm, thành phố Đà Lạt, chút huyền bí nét cổ xưa ở nơi vốn chỉ dành cho thế giới riêng tư của các vị linh mục, giờ đây có một sức hút đặc biệt với những ai thích khám phá. Ngay chính giữa tòa nhà của bảo tàng vẫn còn đó cây thánh giá với dòng chữ bằng tiếng Latin, nghĩa là ơn cứu độ chứa chan nơi người.
My Journey from Saigon to Ottawa là sách của một tác giả gốc Việt vừa ra mắt độc giả ở Canada. Viết bằng tiếng Anh, cuộc hành trình của tác giả từ Sài Gòn tới Ottawa cho thấy một góc nhìn khác về giai đoạn cuối cùng của chiến tranh Việt Nam và hậu quả của cuộc chiến từ quan điểm của một nhà ngoại giao từng đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa ở Rome và ở Geneva. Hoài Hương phỏng vấn tác giả Alice Swan và nhà điểm sách David Kilgour, cựu thượng nghị sĩ liên bang Canada, cũng là một nhà văn, nhà báo và một nhà hoạt động bên vực nhân quyền. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết.
Tác giả bà Alice Swan, Nguyễn Lệ Dung, trước năm 1975, phục vụ Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền Đại sứ Lê Văn Lợi, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc. Trao đổi với VOA Việt ngữ, tác giả chia sẻ một số chi tiết về thân thế và gia đình bà.
You know, I grew up in a family which was powerful and I have met lots of important people.
Tôi lớn lên trong một gia đình có cha làm đốc phủ sứ, là một đứa trẻ may mắn được hưởng nhiều đặc quyền. Tôi được hưởng một nền giáo dục Tây phương. Tôi đã được tiếp xúc với nhiều nhân vật từng nắm quyền ở miền Nam Việt Nam. Tôi đã chứng kiến nhiều tướng lãnh Pháp lần lượt tới Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương. Năm 1949, Pháp ký Hiệp định Công nhân Độc lập với Hoàng đế Bảo Đại, đưa Bảo Đại vào cương vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam. Nước Pháp sau đó trở thành đồng minh của Nam Việt Nam, chống lại chủ nghĩa Cộng sản. Nhưng vào năm 1954, các binh sĩ Pháp bị đánh bại trong trận Điện Biên Phủ.
Nước Việt Nam chia hai, và hai miền của Việt Nam nằm dưới hai chế độ đối nghịch. Một bên là Việt Nam Cộng Hòa, dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và phía bên kia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo. Hoa Kỳ trở thành đồng minh của miền Nam trong cuộc chiến chống lại Cộng sản miền Bắc. Là con gái út của đốc phủ sứ Nguyễn Văn Bá, giới chức người Việt đứng đầu bộ máy cai trị miền Nam thời Pháp thuộc, Alice Swan có cá tính mạnh mẽ, nhất quyết không chấp nhận con đường đã vạch sẵn cho đa số các cô tiểu thơ con nhà khá giả thời bấy giờ, là trao dồi công dung ngôn hạnh, lấy chồng làm lớn hay giàu có để trở thành phu nhân. Alice Swan, tên Việt là Nguyễn Lệ Dung, quyết tâm thực hiện giấc mộng sang Tây du học, bất chấp sự chống đối của cha. May mắn cho tác giả, người anh cả tên Henri từng du học ở Pháp, sau này trở thành một chủ ngân hàng, đã đứng về phía em gái. Ông đồng ý tài trợ cho Alice đi du học, mới đầu ở bên Bỉ và sau này tại các trường đại học danh giá khác của châu Âu, nơi bà gặp nhiều nhân vật nổi tiếng và từng chia chung phòng với em gái của Yoko Ono là cô Setsuko Ono và đi ăn tối với công chúa Phương Mai, ái nữ của cựu hoàng Bảo Đại. Nhờ thông thạo ngoại ngữ và có khả năng giao tiếp cởi mở với mọi người, Alice Swan được Đại sứ Lê Văn Lợi, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc, chú ý và chọn cho tập sự để sau này có thể kế nhiệm ông trong cương vị đại diện thường trực của miền Nam tại Liên Hiệp Quốc. Tướng Dương Văn Minh, vị Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, là con đỡ đầu của cha của Alice Swan và được ông coi như một người trong gia đình. Bà Swan nói với VOA Việt ngữ.
His father and my father were colleagues, and when his father died, my father had to help the widow. And when Minh grew up, my father asked him, "What do you want to do of your life?" The Minh said, "I want to be a soldier." Mm-hmm. My father said, "Okay, I help you to go to the military academy in mm-hmm. France, in Paris."
Cha của Dương Văn Minh và cha tôi từng là đồng nghiệp. Khi cha ông qua đời, cha tôi giúp bà quả phụ và các con của bạn ông. Cha tôi hỏi ông Minh muốn làm gì khi lớn lên. Ông ấy đáp là muốn gia nhập quân đội. Lúc đó là năm 1953-54 gì đó. Cha tôi bảo, được rồi, vậy thì để tôi giúp đưa vào trường võ bị ở Paris bên Pháp. Ông Minh là người Việt Nam đầu tiên theo học tại học viện này.
Trong những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn sụp đổ, Tổng thống Dương Văn Minh phải thành lập nội các và yêu cầu Henri, người anh lớn của Alice, có tên Việt là Nguyễn Võ Diệu, giúp ông. Bà Swan kể.
President Dương Văn Minh had to nominate his cabinet members, and he asked my brother Henri, "Henri, you must come and help me." So Henri accepted, and he became the last Minister of Economic Affairs of the Republic of Vietnam.
Tổng thống Dương Văn Minh phải chọn người vào nội các và nhờ anh tôi giúp. Henry nhận lời và trở thành Bộ trưởng Kinh tế cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Anh tôi ở lại Sài Gòn. Sau đó, người Mỹ có đề nghị đưa anh tôi và gia đình ông di tản sang Mỹ để được an toàn, nhưng anh tôi từ chối. Ông nói, tôi có bổn phận ở lại Việt Nam, tôi không muốn di tản. Thế là ông ấy vẫn sát cánh bên cạnh Tổng thống Dương Văn Minh. Cả hai ông đều bị bắt và bị quản thúc tại gia. Hai ông không bị giam nhưng phải ở trong nhà. Ông Dương Văn Minh ngày nào cũng phải tham gia khóa học tập về chủ nghĩa cộng sản. Riêng anh tôi nhờ biết điều hành ngân hàng, nên sau khi ngân hàng của ông bị quốc hữu hóa, ông được phép làm việc để điều hành ngân hàng cũ của mình.
Bà Swan cho biết là thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Dương Văn Minh là một lãnh đạo đối lập, chủ trương trung lập và tiếp xúc với Hà Nội. Và chính vì vậy mà trong những ngày cuối cùng, phía Hà Nội tuyên bố chỉ nói chuyện với ông Dương Văn Minh, chứ không chấp nhận ai khác. Theo bà, thì ông Dương Văn Minh biết rõ nhiệm vụ của ông là điều đình để tránh đổ máu quân dân một cách vô ích.
He knew that his job was only to surrender South Vietnam to the communists in order to avoid a bloodbath. And he did that.
Ông ấy biết ông chỉ có nhiệm vụ đầu hàng và bàn giao miền Nam lại cho Cộng sản để tránh một cuộc tắm máu. Khi ông được chọn làm tổng thống, ông chỉ được ủy quyền để làm một công việc đó mà thôi, và ông ấy đã làm như vậy.
Bà cho biết cả ông Dương Văn Minh và Henri, tức là ông Nguyễn Võ Diệu, được trả tự do cùng một lúc và cả hai đã sang Pháp sống lưu vong. Nhờ những liên hệ gia đình và môi trường học đường và sau này nơi làm việc, tác giả của cuốn My Journey from Saigon to Ottawa có thể cung cấp những chi tiết rất thú vị của những người trong cuộc đã từng tiếp xúc với nhiều nhân vật lịch sử hoặc nổi tiếng. Theo lời bà kể lại, thì Nam Phương Hoàng hậu đã từng nhận là mẹ đỡ đầu cho bà, dù điều này cuối cùng đã không thành sự thực. Rốt cuộc, người đỡ đầu cho Alice khi bà cải đạo sang Công giáo là André Molitor, thư ký riêng của quốc vương Baudouin đệ nhất của Bỉ. Cựu thượng nghị sĩ Canada David Kilgour cũng là một nhà văn và một nhà báo nhận xét.
Well, I read the book, and in fact I spoke about it at a gathering of the Vietnamese community in Ottawa. The book is excellent. She's an outstanding person. When I read the book, I was amazed at.
Tôi đã đọc cuốn sách và đã phát biểu tại buổi ra mắt sách ở Ottawa. Đây là một cuốn sách rất hay. Alice là một người tuyệt vời. Khi đọc sách, tôi vô cùng kinh ngạc và tự hỏi làm sao bà ấy có thể thực hiện được những điều mà bà ấy đã làm ở Việt Nam cũng như ở châu Âu, và cuối cùng ở Canada. Tôi là một fan lớn của Alice. Tôi tin rằng đây là một cuốn sách rất lý thú, rất đáng đọc. Alice là một nhân vật có hấp lực lớn.
Lồng trong cuốn sách còn có một câu chuyện tình mà Alice gọi là mối tình lớn của mình với một nhà ngoại giao người Đức trước khi bà lấy chồng người Canada, ông Julian Swan. Ông bà Swan có hai người con. Phát biểu trong buổi ra mắt sách, tác giả nói bà viết My Journey from Saigon to Ottawa, hành trình từ Sài Gòn tới Ottawa, vì yêu các con và muốn để lại một kỷ niệm cho các con và các cháu. Nhưng mặt khác, bà cũng cảm thấy có nghĩa vụ chia sẻ những gì mình biết về những câu chuyện đặc biệt liên quan tới một giai đoạn lịch sử Việt Nam mà một số thành viên trong gia đình bà từng đóng một vai trò quan trọng. Và sau cùng, bà cũng muốn chia sẻ với độc giả những trải nghiệm của riêng mình, vốn khá khác biệt so với những trải nghiệm của những người cùng thời. Trò chuyện với Voa Việt ngữ, Alice Wan nói viết ra những trải nghiệm ấy trên giấy trắng mực đen cũng là một hình thức trị liệu để hàn gắn những vết thương của quá khứ. Sách My Journey from Saigon to Ottawa do Westbow Press xuất bản, có trên Amazon.com. Độc giả ở Canada cũng có thể mua trực tiếp từ tác giả qua aliceone@bell.net.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Đi thăm cử tri. Mời quý khán giả theo dõi.
Ngày 8 tháng 5 năm 2019, hàng chục tờ báo từ Tuổi Trẻ, Zing, VN Express, Tiền Phong đến Đại Đoàn Kết đều đăng bản tin với nội dung giống nhau gần như tuyệt đối về việc cử tri thành phố Hồ Chí Minh vui mừng trước tin sức khỏe Tổng Bí thư Chủ tịch nước ổn định. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu cử tri là cử tri nào, sẽ thấy nhiều chuyện lạ. Tiếp xúc cử tri được xem là một sinh hoạt chính trị sôi nổi, làm nên diện mạo thể chế dân chủ của Việt Nam. Các cuộc tiếp xúc cử tri của đại diện chính quyền hoặc đại biểu quốc hội luôn được báo chí đưa tin sâu sát. Đó là dịp để bà con cử tri trải lòng, gửi gắm tâm tư và kiến nghị bức xúc. Hội Đinh La Thăng còn làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh, tờ Người Lao Động số ra ngày 7 tháng 5 năm 2016 từng tường thuật buổi tiếp xúc cử tri tại Củ Chi. Cử tri Bùi Ngọc Anh, ngụ xã Trung An, đăng ký phát biểu nhưng chờ mãi không tới lượt. Khi hết cuộc mới lên đưa tận tay mảnh giấy ghi vội những ý kiến của mình. Chị vừa khóc vừa góp ý tâm huyết với bí thư Thăng những vấn đề giáo dục, chăm sóc trẻ em. Bác Thăng hỏi tôi tại sao khóc. Tôi trả lời, học sinh học yếu, mình buồn nên khóc. Còn cháu tôi không nhiều, nhưng tôi nghĩ cho toàn xã hội, đất nước của mình. Thiếu kiến thức cơ bản, lịch sử cứ cải cách mãi, rồi học sinh càng thêm lơ mơ. Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, khoảng 2 điều 27 luật tổ chức Quốc hội quy định, đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội, tiếp xúc ở nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm. Ngoài ra, nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định, trong trường hợp cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả đóng góp của mình vào xây dựng luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đại biểu Quốc hội có thể tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi mình ứng cử.
Sinh hoạt chính trị trong bầu không khí dân chủ cởi mở này lại có vài chi tiết không bình thường. Trừ lò lửa Thủ Thiêm đang trở thành nơi nhóm lò cho thanh củi Lê Thanh Hải, có vẻ như một số địa bàn và một số cư tri đã được chọn lựa cẩn thận để đạt hiệu quả truyền thông lẫn sự an toàn cho cá nhân đại biểu. Bản tin và hình ảnh tường thuộc các buổi tiếp xúc cử tri đã vô hình chung lộ ra danh sách vài cử tri quen thuộc, đó là các cán bộ lão thành cách mạng, cựu binh hoặc đảng viên đồng cốt, mà tiếng nói đại diện đông đảo quần chúng của họ luôn ăn về với chủ trương và đường lối chính sách của đảng. Tại địa bàn Hà Nội, gương mặt cử tri quen thuộc đặc biệt là ông Trần Viết Hoàng, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Ngày 4 tháng 5 2019, ông Trần Viết Hoàng nói, mong lắm Tổng Bí thư Chủ tịch nước mau bình phục tốt để hai tay gìn giữ một sân nhà. Ngày 13 tháng 5 2018, trong một tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1, Ba Đình Hoàng Kiếm cùng Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Viết Hoàng cũng nhấn mạnh, nhân dân nức lòng khi được nghe lời Tổng Bí thư nói, ai nhục chí thì đứng sang một bên để cho người khác làm. Cử tri lão thành, Trần Viết Hoàng là ai mà luôn xuất hiện đúng nơi và đúng thời điểm? Tờ Công an Nhân dân ngày 9 tháng 9 2014 cho biết, cụ là tiến sĩ, không khi rõ tiến sĩ gì, từng tham gia bảo vệ Bác trong 5 năm cuối đời với vai trò anh lính cận vệ, và sau đó làm việc ở khu di tích Phủ Chủ tịch suốt 30 năm. Cụ Hoàng được nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3 1999 và huân chương lao động hạng nhất 2014. Theo bài báo này, vợ cụ là kế toán công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, con trai cả là trưởng phòng bảo vệ khu di tích Phủ Chủ tịch, con gái là phó phòng thuyết minh khu di tích, vân vân. Cụ cũng là tác giả quyển Bác Hồ, người soi sáng cho muôn đời, nhà xuất bản Hồng Đức 2015. Hóa ra, cụ là người quen nhỉ.
Tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số cử tri quen mặt. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 2019, trong buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, đông đảo cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cử tri Lê Thanh Tùng ở quận 3 cho biết, do thiếu thông tin chính thống về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mà thời gian gần đây hoạt động chống phá xuyên tạc diễn biến phức tạp, còn người dân thì lo lắng thiếu kênh chính thống để theo dõi. Cùng ý kiến với cử tri Lê Thanh Tùng, cử tri Nguyễn Hữu Châu, quận 1 cũng bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư Chủ tịch nước sớm ổn định sức khỏe trở lại làm việc để cùng với đảng, nhà nước tiếp tục xuất phát nhiệm vụ phòng chống tham nhũng mà cán bộ, đảng viên, nhân dân mong mỏi, ủng hộ suốt thời gian qua. Trước đó 2 năm trong buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đông đảo cử tri đã bày tỏ bức xúc trước tình hình đồng tâm. Tại đây người ta lại thấy cử tri Lê Thanh Tùng nêu ý kiến. Bản thân cảm thấy rất buồn khi xảy ra việc người dân bức xúc tột đỉnh dẫn đến bắt giữ 38 cán bộ, chiến sĩ công an. Cùng với ông Tùng trong buổi gặp mặt này lại là đồng chí Nguyễn Hữu Châu, quận 1. Cử tri Châu cho rằng, vụ việc bức xúc dẫn đến phản kháng quyết liệt kiểu tức nước vỡ bờ của hàng ngàn người dân ở xã Đồng Tâm đã cho thấy rõ ràng lợi ích của một dự án đang xung đột nghiêm trọng với đời sống người nông dân địa phương. Một năm trước, khi báo Người Lao Động mở diễn đàn dân chủ với chủ đề cử tri đặt hàng với đại biểu, độc giả cũng thấy ý kiến đóng góp của cử tri Lê Thanh Tùng, ngụ tại phường 7, quận 3. Cần nói thêm như trường hợp của ông Trần Viết Hoàng ở Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Châu, cũng thuộc gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời. Ông là con của ông Nguyễn Hữu Thọ, là cố phó chủ tịch, quyền chủ tịch nước, phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, chủ tịch Quốc hội.
Rồi Sài Gòn, thử đến địa bàn Đà Nẵng. Tại Công an Đà Nẵng cho biết, chiều ngày 27 tháng 7 tại phường Phước Mỹ, Tòa đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng số 9 đã có buổi tiếp xúc cử tri. Tại đây, cử tri Lê Thọ Truyền, phường An Hải Đông đã hoan nghênh kỳ họp bầu ra Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố để tăng cường trách nhiệm của cơ quan quyền lực cao nhất của thành phố, đánh giá kỳ họp có nhiều đổi mới, dân chủ, thảo luận sôi nổi, có tác động tích cực, tạo niềm tin cho cử tri. Hơn một năm trước, trong buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, cử tri Lê Thọ Truyền, phường An Hải Đông cho hay, để đấu tranh chống tham nhũng, cần quản lý tài sản, đặc biệt là tài sản bất minh của cán bộ lãnh đạo. Tin của Vietnamnet ngày 12 tháng 2, 2017. Rồi sáng ngày 4 tháng 10, 2017, trong buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cử tri Lê Thọ Truyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, cũng cho rằng chỉ đạo của Trung ương trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực bắt đầu có sự bài bản, có trọng điểm. Chưa hết, sáng ngày 4 tháng 5, 2017, tại hội trường Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà, khi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri Lê Thọ Truyền, phường An Hải Đông cũng lại cho rằng việc tăng giá viện phí áp dụng từ ngày 1 tháng 6, 2017 là chưa phù hợp. Có vẻ như nguồn cử tri lại rất giới hạn. Trong bài cử tri cả nước hân hoan đi bầu cử, tạp chí Tuyên Giáo ngày 22 tháng 5, 2016 cho biết, trong ngày hội non sông này, tại Cao Bằng có 1.246 khu vực bỏ phiếu với 361.626 cử tri tham gia bầu cử. Tại Yên Bái có 277.647 cử tri nam và 278.588 cử tri nữ. Tại Hà Nội, chỉ riêng xã Kim Trung, huyện Đông Anh có 9.030 cử tri. Tại Đà Nẵng hơn 682.000 cử tri. Thành phố Đà Nẵng đã nô nức đi bầu. Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng 22 tháng 5, hơn 5,2 triệu cử tri đã nô nức hướng về hơn 3.200 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn người đại diện ưu tú nhất. Nguồn cử tri chẳng thiếu, nếu không nói là thừa. Tuy nhiên, những đại diện ưu tú nhất dường như đã áp dụng quy trình nào đó để chọn ra một số cử tri ưu tú nhất để nói thay cho hàng triệu cử tri khác. Trong các vở tuồng, sinh hoạt chính trị dân chủ tập thể, bất chấp diễn viên đều già nua và quen thuộc nhãn mặt với kịch bản lặp đi lặp lại đến mức thuộc lòng. Với hình thức này, chính quyền vẫn chỉ đang đối thoại với chính họ hơn là dám nhìn thẳng vào mắt những người, thẳng thắn chỉ ra cho họ biết mà đang sai như thế nào và cần phải làm gì để dân tin mà không cần phải diễn.
Blog của nhà báo Mạnh Kim là blog cá nhân. Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.